là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái với các phong trào thi đua về hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó là phản ánh Văn Chấn tập trung phát triển doanh nghiệp. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh hết tháng 6 đạt 27.800 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 9%, chiếm 38% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 3,3%, chiếm 61% tổng dư nợ. Để hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ cho hàng trăm khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ hơn 867 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Yên Bái đã triển khai đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương thẩm định các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Ngoài A, huyện Văn Yên, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên. Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình, ưu tiên hỗ trợ thực hiện các đề án phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, tập trung hỗ trợ phát triển cơ sở tầng thiết yếu cho các xã, phấn đấu đạt chuẩn năm nay.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 83 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao, trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao và 75 sản phẩm 3 sao cấp tỉnh. Một số địa phương có nhiều sản phẩm OCOP như huyện Văn Yên 15 sản phẩm, huyện Trấn Yên 12 sản phẩm, huyện Văn Chấn 11 sản phẩm, huyện Yên Bình 10 sản phẩm. Các sản phẩm OCOP của tỉnh cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm, có mẫu mã bao bì đa dạng phù hợp với yêu cầu của thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, hỗ trợ tích cực cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thông qua nguồn vốn vay ủy thác trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã giải ngân 7 tỷ đồng, tổng dư nợ do tổ chức hội quản lý là 60 tỷ đồng với hơn 1.800 hội viên được vay vốn. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố cũng đã hỗ trợ tư vấn kiến thức cho gần 140 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, giúp ngày công lao động, con giống, cây giống các loại. 100% cơ sở hội đã vận động hội viên thực hiện mô hình tiết kiệm 5.000 đồng một người mỗi tháng, giúp giải quyết cho gần 750 lượt hội viên nghèo vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình và vươn lên thoát nghèo. Từ phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, đã xây dựng và duy trì hơn 1.050 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao.
6 tháng năm 2021, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Yên Bình đạt trên 6.800 người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện được cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số đạt trên 15.000 người. Để đảm bảo tiến độ, bảo hiểm xã hội huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về cách thức cài đặt sử dụng cũng như lợi ích của ứng dụng VSSID, cử cán bộ tại bộ phận một cửa cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân mở tài khoản cá nhân giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội trên cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VSSID. Cán bộ chuyên môn xuống các xã thị trấn để tư vấn tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng này. Bảo hiểm xã hội huyện phấn đấu hết năm 2021 sẽ có trên 20.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh đầu tiên của cả nước đưa chỉ số hạnh phúc là một trong số các chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là điều chưa có trong tiền lệ, chưa có tỉnh nào khác trong toàn quốc thực hiện, nhưng với Yên Bái thì hoàn toàn có căn cứ với quan điểm vừa làm vừa nghiên cứu điều chỉnh. Đây có thể coi là cách làm sáng tạo của Yên Bái khi không có nhiều lợi thế để phát triển so với các địa phương khác trong khu vực và cả nước.
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nội dung nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. tỉnh Yên Bái sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sự hài lòng của người dân Yên Bái về cuộc sống, về môi trường sống và về tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc tập trung cao độ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, Yên Bái đã xác định lựa chọn một số giải pháp cụ thể để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hiểu và nâng cao chỉ số hạnh phúc. Các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đã được đề cập hết sức cụ thể rõ ràng. Trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tỉnh ủy Yên Bái đã yêu cầu từng ngành, từng địa phương phải xác định được các giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, có sản phẩm cụ thể, thể hiện đặc trưng của mỗi ngành, mỗi địa phương. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện đồng bộ, đổi mới về nội dung, hình thức, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh được sâu sắc và toàn diện ý nghĩa, tính nhân văn của việc triển khai thực hiện. Từ đó huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc. Một trong những điểm đặc sắc và sáng tạo của tỉnh Yên Bái chính là việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên địa bàn. Để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực, nền tảng tinh thần và quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương ở các xã phường thị trấn, làng thôn, bản, tổ dân phố, nhất là với mỗi người dân trong việc xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc. Đó là phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc trong ngành y tế. Theo đó, ngành y tế tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thí điểm việc đánh giá sự hài lòng của người bệnh bằng thiết bị điện tử tại một số bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đưa kết quả đánh giá sự hài lòng của người bệnh là một trong những tiêu chí thi đua trong ngành y tế tỉnh từ năm 2022. Đó là phong trào thi đua xây dựng nhân rộng các mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc trong ngành giáo dục và đào tạo. Năm học 2021-2022, Yên Bái tiếp tục chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình trường học hạnh phúc theo bộ tiêu chí của Ủy ban Nhân dân tỉnh tới 136 trên 453 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đó là việc tập trung tuyên truyền phát hiện các nhân tố mới, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thông qua việc mở chuyên trang, chuyên mục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái trên báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Đặc biệt là cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc với những nội dung thiết thực và phù hợp để xây dựng các gia đình văn hóa hạnh phúc thực sự là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người. Yên Bái cũng là một trong số ít các tỉnh trong cả nước tiến hành nghiên cứu, xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc và sẽ triển khai thực hiện ngay trong năm 2021. Với quan điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân từ cơ sở đến tỉnh, đặc biệt chú trọng kết quả triển khai tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc, xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, xây dựng thí điểm các thôn bản tổ dân phố khu dân cư hạnh phúc làm cơ sở để nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tập thể sẽ góp phần không nhỏ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do vậy, thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tạo mọi điều kiện cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp, thành lập và hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.
Được sự hỗ trợ tạo điều kiện về thủ tục pháp lý và cơ chế chính sách của cấp ủy chính quyền địa phương, tháng 8 năm ngoái, Hợp tác xã Học Lý Liên Sơn ở thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn chính thức được thành lập với mặt hàng sản xuất kinh doanh chính là chè vàng vùng cao bán thành phẩm.
Mặc dù mới thành lập lại bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song hợp tác xã vẫn chủ động khắc phục những khó khăn để khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Trong đó, hợp tác xã đã chủ động lựa chọn chè nguyên liệu đảm bảo tiêu chuẩn từ các xã Sùng Đô, Nậm Mười để nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất. Hợp tác xã còn đẩy mạnh công tác tìm kiếm mở rộng thị trường. Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã Học Lý Liên Sơn sản xuất được khoảng 5 tấn chè thành phẩm đem về doanh thu đạt 350 triệu đồng mỗi tháng và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông Đặng Văn Học, hợp tác xã Học Lý Liên Sơn, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Mới cái hợp tác xã bắt đầu thành lập ấy, thì cái hỗ trợ của chính quyền địa phương là tạo mọi điều kiện để làm cái thủ tục thành lập nó nhanh gọn. Thế là cái hỗ trợ thứ nhất, và thứ hai là khi mình thành lập bên hợp tác xã thì là bên phụ nữ của ban thị trấn đứng ra để thành lập thì cũng có hỗ trợ được chút về tài chính. Thì sau đó thì là tạo điều kiện cho cái cơ sở mình sản xuất. Bây giờ cái khó khăn nhất của các xã là cái mặt bằng thì nó hơi nhỏ, nó hơi hẹp. Mà bây giờ các xã muốn phát triển, nó phát triển để thu mua được nguyên liệu để sản xuất ra thị trường ấy. Với lại thu mua được cái nguyên liệu, cái vùng nguyên liệu của khu vực thị trấn này thì bắt buộc là mình phải mở rộng diện tích, mở rộng nhà xưởng và mở rộng mặt bằng. Với lại kêu gọi đầu tư của các cái công ty bạn ở dưới Hà Nội, người ta sẽ đầu tư cùng. Người ta vừa đầu tư thiết bị máy móc cho mình và công nghệ, đồng thời người ta sẽ bao tiêu cái sản phẩm đầu ra cho mình.
Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể của huyện Văn Chấn đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng năm 2021, huyện Văn Chấn đã thành lập mới 10 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và gần 70 tổ hợp tác, đạt gần 62% kế hoạch giao. Trong đó, các doanh nghiệp hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất nông nghiệp dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương. Ông Nguyễn Văn Hồng, công ty trách nhiệm hạn một thành viên xây dựng và thương mại Tôn Thành Phát, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Ở dưới Vĩnh Phúc lên đây thành lập doanh nghiệp năm 2020, cuối năm 2020 thì cũng được sự giúp đỡ của bên phòng tài chính huyện Văn Chấn đã giúp đỡ hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ về pháp lý để thành lập doanh nghiệp. Và trên địa bàn tổ dân phố thị trấn Hồng Sơn cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động. Thì cũng như là các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn huyện và tỉnh Yên Bái thì cũng mong muốn được sự giúp đỡ, hỗ trợ về vốn rồi là tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng bằng sự năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn cùng sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã hoạt động ổn định, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế. Một số doanh nghiệp hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư máy móc sản xuất, đưa các sản phẩm đến các thị trường nước ngoài, góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu cho huyện. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu trên địa bàn huyện Văn Chấn ước đạt 300.000 đô la, tăng gần 75% kế hoạch tỉnh giao. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Ông Lường Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thị trấn Nông Trường, Liên Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Các hợp tác xã này hoạt động cũng rất là hiệu quả để giúp là một phần phát triển kinh tế đối với địa phương, là giải quyết được vấn đề lao động cho rất nhiều lao động trên địa bàn làm tại địa phương. Thứ hai là giải quyết được vấn đề là thu mua chè búp tươi cho nhân dân. Từ đó là cái giá của chè búp tươi thì cũng tương đối là ổn định và có cái đầu ra cho bà con nhân dân, nên là nhân dân cũng tích cực về chăm và phát triển cái cây chè. Thứ hai nữa là cái xuất được cái lứa chè thì cái kinh tế của nhân dân cũng tương đối ổn định của năm 2021 đối với nhân dân là trồng chè. Và cái hoạt động của hợp tác xã cũng tương đối là giúp được cho địa phương vấn đề về giải quyết về kinh tế.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Văn Chấn cho biết.
Xác định công tác phát triển doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và cũng như là nâng cao cái mức thu nhập cho người dân. Phòng Tài chính cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn ban hành cái kế hoạch để giao chi tiết các chỉ tiêu này đến các đơn vị xã, thị trấn, các đoàn thể chính trị với cái quan điểm là phát triển doanh nghiệp hợp tác xã không chỉ là về số lượng mà phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị, tuyên truyền hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp, đăng ký thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác mới và các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Thì đối với phát triển doanh nghiệp thì quan tâm phát triển doanh nghiệp từ các hộ kinh doanh có doanh thu cao, đơn vị sản xuất có quy mô lớn sử dụng trên 10 lao động. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tuyên truyền đến các doanh nghiệp về cái chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 09 và chúng tôi đưa ra cái quan điểm là phải thực hiện theo mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch để vừa tuyên truyền để phát triển kinh tế xã hội, trong đó đề cao cái thành lập doanh nghiệp mới theo chỉ tiêu được giao.
Thực tế cho rằng các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Văn Chấn đã từng bước phát huy được vai trò tập hợp vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, từng bước xóa bỏ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng đến mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thêm ngành nghề mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho các thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như người lao động, qua đó góp phần cùng huyện Văn Chấn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội như nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 khiến thị trường lao động Việt Nam gặp nhiều sóng gió, với hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng tiêu cực do mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Không nằm ngoài vòng xoáy đó, vấn đề lao động việc làm đối với người dân tỉnh Yên Bái cũng gặp nhiều thách thức. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là công nhân lắp ráp thuộc một công ty tại tỉnh Đồng Nai với mức lương hơn 14 triệu đồng một tháng. Thế nhưng gần một năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Hoàng Văn Huệ, thôn Trần Phú, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên phải nghỉ việc ở nhà do công ty cắt giảm lao động. Với 4 nhân khẩu, các khoản chi tiêu sinh hoạt trong gia đình không hề nhỏ, nhưng anh Huệ cũng chỉ có thể làm được những việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập. Bởi trong bối cảnh này, để tìm được một công việc ổn định ở địa phương cũng rất khó khăn. Anh Hoàng Văn Huệ, thôn Trần Phú, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói:
Tôi làm trong công ty dịch phát bùng phát thì công ty nó cho nghỉ cắt giảm biên chế. Ai làm được 15 thì công ty cho nghỉ. Thế mà rút bảo hiểm xã hội một lần về cũng chưa đi chữa bệnh. Chẳng có tiền về chữa bệnh.
Dồn hết vốn tự có và vay mượn thêm từ người thân bạn bè, ngân hàng, anh Nguyễn Tuyên Quang, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái mới có đủ kinh phí cho dự định xuất khẩu sang Nhật. Tiền đã đóng, hồ sơ đã được đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động gửi đi từ đầu năm 2020. Nhưng hơn một năm nay, anh Quang vẫn chưa thể thực hiện được mong muốn đi xuất khẩu lao động. Chờ đợi trong vô vọng, đầu năm 2021, anh Quang đã quyết định rút hồ sơ. Sau 5 tháng đi lại nhiều lần, rất may là anh đã thu hồi lại số vốn ban đầu khi đặt cọc. Thế nhưng cái khó của anh là trong suốt thời gian chờ đợi để xuất khẩu lao động, anh Quang đã phải thanh toán số tiền lãi ngân hàng hàng tháng, trong khi đó công việc thì bấp bênh. Anh Nguyễn Tuyên Quang, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Thì bây giờ cũng rất là hoang mang bởi vì không biết đến bao giờ mới hết dịch để mình có thể đi làm, mà bây giờ cái số tiền mình đi vay ở trên kia trên ngân hàng ấy thì tôi nghĩ là bây giờ tháng nào cũng phải trả đều, cho nên là cũng rất là lo lắng. Tin về này chỉ có đi theo các công trình làm cơ khí thôi thì nó cũng không được đều cho lắm, tháng có thể là được 10 ngày, 15 ngày cũng chỉ tiền đủ tiền trả ngân hàng với cả tiền sinh hoạt hàng ngày thôi.
Mất việc làm, tạm nghỉ việc do dịch COVID-19, nhiều lao động xoay chuyển đủ hướng tìm kiếm việc làm mới. Để có tiền trang trải, hầu hết người lao động nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền đó mặc dù chỉ như muối bỏ bể, nhưng dường như đó là cứu cánh duy nhất để họ trang trải cuộc sống trong khi chờ đợi một việc làm mới. Không chỉ các lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, mà các đơn vị tư vấn dịch vụ việc làm cũng rơi vào cảnh điều hưu. Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt chi nhánh Yên Bái, trước đây mỗi tháng tư vấn cho khoảng 15 lao động, trong đó có khoảng 4-5 lao động đủ tiêu chuẩn tham gia vào thị trường lao động xuất khẩu tại Nhật Bản, Đài Loan, với các ngành nghề chủ yếu là cơ khí, hàn xì, xây dựng và bảo dưỡng ô tô. Song kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, các đơn vị đối tác không có nhu cầu tuyển dụng lao động hay các quốc gia thắt chặt xuất nhập cảnh nên hoạt động của công ty chỉ cầm chừng. Trong suốt 6 tháng đầu năm nay, công ty tiếp nhận khoảng 30 hồ sơ, tư vấn cho khoảng 10 lao động. Con số này chỉ chiếm khoảng 5% so với thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh. Anh Nguyễn Văn Vinh, công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt, chi nhánh Yên Bái, nói.
Giảm rất là nhiều. Trước đây thì gần như là trung tâm ở trên này thì tháng nào phải tiếp nhận ít nhất là 3-40 trường hợp. Sau đó là khi mà tình hình dịch hết đợt này sang đợt khác, đúng ra là các bậc phụ huynh gần như là người ta cũng cảm nhận được những cái rủi ro trong cái công việc. Nên là nhiều trường hợp đã phải rút hồ sơ và công ty cũng phải giải quyết cho một số trường hợp là xin rút hồ sơ. Còn đâu những trường hợp mà chờ đợi được thì vẫn tiếp tục ở tại trung tâm, tại Hà Nội để tiếp tục học, để chờ bay. Công ty cũng phải bù lỗ rất là nhiều, bởi vì khi mà công ty tổng ở dưới Hà Nội thì có hàng nghìn học viên, trong khi là lịch của các bạn đúng ra là khoảng 6 tháng là bay, nhưng có những bạn đã 1 năm rưỡi rồi. Là công ty vẫn phải hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ cả về những vấn đề là chỗ ở, rồi ký túc rất nhiều.
Là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và đào tạo người lao động có nhu cầu đi làm việc trong và ngoài nước, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái có mối liên kết chặt chẽ với các đơn vị tuyển dụng và các đơn vị đào tạo trong và ngoài tỉnh. Với số lượng tư vấn cho hàng chục nghìn lượt người lao động mỗi năm, cung ứng xuất khẩu hàng nghìn lao động sang các thị trường lớn. Tuy nhiên, trước sức ép cắt giảm nhân công, chi phí lao động cho sản xuất của các doanh nghiệp và chính sách ngừng nhập cảnh lao động của các quốc gia đã tác động mạnh đến hoạt động giới thiệu, cung ứng của trung tâm. Trong 6 tháng đầu năm nay, trung tâm mới chỉ tư vấn cho khoảng trên 11.000 lao động và giới thiệu lao động xã hội cho hơn 600 người, chủ yếu là lao động trong nước. Số lượng tư vấn cung ứng lao động chỉ đạt khoảng 40% so với kế hoạch giao. Ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái, nói.
Do cái tình hình đại dịch COVID-19 thì đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động khi tham gia vào thị trường lao động. Đặc biệt là cái tác động lớn nhất đó là cái doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Do vậy nhu cầu mà tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp là giảm xuống. Do vậy là cái việc mà thông tin việc làm đến người lao động có hạn chế hơn so với việc nhu cầu của người lao động. Hiện nay thì đối với lại đặc biệt là các doanh nghiệp về xuất khẩu lao động thì hiện nay đang bị dừng trong một thời gian dài. Thứ hai là một số lao động thì đã có cái lịch trình bay nhưng hiện nay đang bị lùi lại để tiếp nhận từ các nước khi mà tiếp nhận mới mới được chính thức là tham gia để vào thị trường các nước.
Để hỗ trợ lao động giải quyết vấn đề việc làm cho các địa phương, trung tâm đã nỗ lực đổi mới hình thức tư vấn việc làm, tuyển dụng lao động thông qua nền tảng số như điện thoại, Zoom, Zalo hay trang web của trung tâm. Tuy vậy, những giải pháp này cũng chỉ mang tính chất tình thế. Anh Lê Anh Văn, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì, trong thời gian dịch bệnh thì được sự chỉ đạo của cấp trên, thì phòng đã có cái phương thức thay đổi tiếp cận người lao động. Cái việc không tiếp xúc trực tiếp thì phòng đã triển khai một số nội dung, đó gọi điện cho người lao động, lập trang Zalo riêng để người lao động gửi các tờ khai báo hoặc là các địa chỉ của trung tâm để người lao động có biết được để gửi các hồ sơ qua Zalo hoặc là qua đường bưu điện. Về ưu điểm của cái cách này thì hạn chế được cái người lao động đi lại, thì hạn chế được dịch bệnh. Đấy, tuy nhiên thì nó còn có những số nhược điểm, ví dụ như là không tiếp xúc được người lao động trực tiếp để có thể tư vấn giới thiệu việc làm để cho người lao động có thể quay lại sớm hơn thị trường lao động. Và đặc biệt nữa là hỗ trợ học nghề thì rất là khó khăn.
Mặc dù vẫn chịu tác động lớn từ dịch COVID-19, sau năm 2021, chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có nhiều giải pháp phòng chống COVID-19 như tiêm phòng vaccine, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương triển khai thực hiện mục tiêu kép, nên thị trường lao động từ nay đến cuối năm được dự đoán sẽ có nhiều tín hiệu khả quan hơn. Tại tỉnh Yên Bái, theo số liệu khảo sát của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, tại 283 công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thì có 189 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.500 lao động vào làm việc tại các vị trí như công nhân may, lao động thời vụ, xây dựng, sản xuất đồ gỗ. Thêm vào đó, chính sách mở cửa, sự hồi phục nền kinh tế của các quốc gia, sự vượt khó của các doanh nghiệp cũng là cơ hội để hoạt động xuất khẩu lao động được khởi sắc.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng đào tạo nghiên cứu khoa học, điện thoại 02163 893 889, 0842 235 686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.